Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 2 năm 2024 ở Việt Nam, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines tập trận chung với Mỹ ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine thay tư lệnh quân đội vào giai đoạn đầy khó khăn trong cuộc chiến chống lại Nga. Ngoại trưởng Mỹ rời Trung Đông, không đạt được thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas hoặc thả con tin. Tổng thống Biden bác bỏ báo cáo nêu nghi vấn về trí nhớ, cách thức ông xử lý tài liệu mật lưu giữ tại nhà riêng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines và Mỹ hôm thứ Sáu 8 tháng 2 tiến hành các cuộc tập trận hàng hải chung ở Biển Đông, quân đội Philippines cho biết, là đợt tập trận mới nhất nhấn mạnh việc hai nước tiếp tục mở rộng quan hệ quốc phòng. Cam kết an ninh giữa hai nước đồng minh theo hiệp ước đã tăng vọt trong năm qua, vào thời điểm căng thẳng ở Biển Đông, nơi Philippines và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau về một loạt vụ việc liên quan đến tranh chấp lãnh thổ. Đây là lần thứ ba Philippines và Mỹ tổ chức tập trận chung ở Biển Đông kể từ tháng 11 năm ngoái. Những hành động khiến Bắc Kinh tức giận và phản đối hoạt động mà họ coi là sự can thiệp của Mỹ vào sân sau của mình. Hoạt động này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ nhằm nâng cao hơn nữa khả năng hàng hải của chúng tôi, Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Bronner nói trong một phát biểu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, tuyến thủy lộ có lượng thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm, bao gồm các phần trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei. Trung Quốc khẳng định yêu sách chủ quyền bằng sự hiện diện của một đội tàu hải cảnh đông đảo mà Philippines cáo buộc là có ý định và hành động thù địch trái với luật pháp quốc tế. Trung Quốc nói rằng họ đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Tổng thống Volodymyr Zelensky thay thế tư lệnh quân đội nổi tiếng của Ukraine bằng tư lệnh lực lượng trên bộ của ông hôm thứ Năm 8 tháng 2, là canh bạc lớn nhất vào thời điểm các lực lượng Nga đang chiếm thế thượng phong sau gần 2 năm tham chiến. Cuộc cải tổ này nhằm tạo ra một ban lãnh đạo quân sự mới sau nhiều tháng có những suy đoán về sự rạn nứt giữa ông Zelensky và tướng quân Valery Zaluzhny, nhân vật được nhiều người Ukraine coi là anh hùng dân tộc. Kể từ hôm nay, một đội ngũ chỉ huy mới sẽ tiếp quản bộ máy lãnh đạo của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Zelensky nói trong một tuyên bố. Ông thăng chức cho tư lệnh lực lượng trên bộ Đại tướng Oleksandr Sirsky, 58 tuổi, làm tân lãnh đạo của lực lượng vũ trang và nêu bật vai trò của ông trong việc đốc thúc cuộc phòng thủ Kyiv vào năm 2022 và cuộc phản công chớp nhoáng ở Kharkiv vào cuối năm đó. Ông Sirsky được mệnh danh là Bão Tuyết, lên nắm quyền lãnh đạo trong bối cảnh có sự bất định lớn giữa lúc Kyiv chờ đợi viện trợ quân sự quan trọng từ Mỹ. Khoản viện trợ này đã bị đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ trì hoãn trong nhiều tháng. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hành động thay thế ông Zaluzhny là một quyết định riêng của chính phủ Ukraine. Lầu Năm Góc nói rằng Washington sẽ hợp tác hữu hiệu với tướng Sirsky. Chúng tôi đã làm như vậy. Với việc Ukraine đang nỗ lực cải tổ cách thức huy động dân thường gia nhập quân đội, việc thay thế ông Zaluzhny có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần binh sĩ trên mặt trận dài 1.000 km. Nó cũng có thể gây phản tác dụng về mặt chính trị, làm tổn hại đến sự ủng hộ dành cho ông. Ông Zelensky nói rằng ông rất biết ơn ông Zaluzhny về thời gian ông làm tư lệnh quân đội và đã đăng bức ảnh chụp hai ông bắt tay và mỉm cười, trong khi ông Zaluzhny cũng thể hiện biểu tượng hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trở về Washington từ Trung Đông hôm 8 tháng 2 mà không đạt được thỏa thuận mới nào về ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài 4 tháng giữa Israel và Hamas ở Gaza hay thả thêm bất cứ con tin nào mà Hamas đang cầm giữ. Ông Blinken và các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn lạc quan rằng có thể đạt được mục tiêu ngừng giao tranh và khoảng 100 con tin còn lại được giải thoát. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chế nhạo kế hoạch của Hamas mà qua đó duy trì sự kiểm soát của Hamas ở dải Gaza là ảo tưởng và cam kết rằng các lực lượng Israel sẽ chiến đấu để giành được chiến thắng tuyệt đối. Ông Blinken kết thúc chuyến đi Trung Đông tới 4 quốc gia bằng cuộc gặp với nội các chiến tranh của ông Netanyahu, bao gồm các cựu chỉ huy quân sự Benny Gantz và Gabi Eisenkot, Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết ông sẽ tập trung vào các con tin và mong muốn mãnh liệt rằng cả hai chúng ta đều phải nhìn thấy họ trở về với gia đình. Nhiều việc đang được thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Nhưng vào cuối ngày 7 tháng 2, ông Blinken thừa nhận sự khác biệt rõ ràng giữa kế hoạch ngừng bắn do Israel, Mỹ, Qatar và Ai Cập đưa ra, vốn sẽ kéo dài vài tuần và giải phóng con tin. Với kế hoạch của Hamas kêu gọi Israel rút quân khỏi Gaza, chấm dứt hoạt động bắn phá vào Gaza và để Hamas duy trì quyền quản lý lãnh thổ Gaza và xây dựng lại năng lực quân sự của mình. Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo, rõ ràng có những thứ mà Hamas phản hồi là hoàn toàn miễn bàn. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng thấy có không gian để tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận. Và những điều này luôn mang tính thương lượng, ông nói. Nó không phải là bật công tắc đèn, nó không phải là có hay không, luôn có sự qua lại. Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas sau vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Vào miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng. Nhưng ông Netanyahu đã bác bỏ đánh giá của ông Blinken rằng kế hoạch của Hamas ít nhất có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận ngừng bắn. Một báo cáo của công tố viên đặc biệt công bố hôm thứ Năm 8 tháng 2 tìm thấy bằng chứng cho thấy Tổng thống Joe Biden đã cố ý lưu lại và chia sẻ thông tin bảo mật khi ông là một công dân bình thường, bao gồm cả về chính sách quân sự và đối ngoại ở Afghanistan. Nhưng báo cáo kết luận rằng các cáo buộc hình sự là không cần thiết. Báo cáo từ công tố viên đặc biệt Robert Hur là kết luận về cuộc điều tra hình sự đã đeo bám nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden vào năm ngoái. Ông Hur, cựu công tố viên liên bang phục vụ dưới chính quyền của tổng thống Donald Trump, được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt vào tháng 1 năm 2023, sau khi nhân viên của ông Biden phát hiện sơ bộ hồ sơ mật trong không gian văn phòng ở Washington. Các cuộc khám xét tài sản sau đó của FBI, tất cả đều do nhân viên của ông Biden tự nguyện điều phối, đã phát hiện thêm các tài liệu nhạy cảm từ thời ông còn làm phó tổng thống và thượng nghị sĩ. Báo cáo của ông Hur viết rằng nhiều tài liệu được thu hồi tại trung tâm Penn Biden ở Washington, một phần trong ngôi nhà ở bang Delaware của ông Biden, và trong các tài liệu tại thư viện của ông tại Đại học Delaware đã bị lưu lại do nhầm lẫn. Nhưng đánh giá gay gắt của báo cáo này về việc xử lý các hồ sơ nhạy cảm của chính phủ và những lời mô tả không mấy tốt đẹp về trí nhớ của ông Biden sẽ làm dấy lên những câu hỏi mới về năng lực và tuổi tác của ông, vốn là mối lo ngại sâu sắc nhất của cử tri về việc ông tái tranh cử. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào tối ngày 8 tháng 2, ông Biden phủ nhận việc ông chia sẻ thông tin mật không đúng cách và giận dữ chỉ trích ông Hur vì nghi ngờ khả năng trí nhớ của ông, đặc biệt là hồi ức về thời điểm con trai quá cố Beau của ông qua đời vì bệnh ung thư. Tôi không chia sẻ nó với người viết bản thảo của tôi. Ông nói thêm rằng ông không biết tại sao những chiếc hộp chứa tài liệu mật lại ở trong garage nhà mình. Và để đáp lại miêu tả của ông Hur về mình, ông Biden khẳng định với các phóng viên rằng trí nhớ của tôi vẫn ổn và nói ông tin rằng mình vẫn là người đủ tiêu chuẩn nhất để làm tổng thống. Cuộc điều tra ông Biden khác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc cựu tổng thống Donald Trump xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Đội ngũ của ông Smith đã cản trở nỗ lực của chính phủ để lấy lại chúng. Ông Trump nói rằng ông không làm gì sai. Ông Biden không thể bị truy tố với tư cách là tổng thống đương nhiệm, nhưng báo cáo của ông Hur nói rằng dù thế nào đi nữa, ông cũng sẽ không đề xuất cáo buộc chống lại ông Biden. Chương trình thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. This program has come to you from the Voice of America, Washington.